ra một câu hỏi sâu liên quan đến vấn đề chính sách thầy vừa nói, và chính nơi bản thân thầy là một bài học cho hàng Phật tử. Cái áo thầy đang mặc còn là một nét văn hóa truyền thống của Việt Nam, và con nghĩ điều này ít người biết. Cho dù làm các công việc thực sự từ nhỏ đến lớn, và theo con biết thì chiếc áo thầy mặc từ xưa đến nay trong giáo hội thì được hình như là được từ các chú tiểu sa di mặc cái loại áo này, gọi là áo Nhật Bình. Khi mà lên thọ giới đại đức thì các thầy không mặc cái áo này, hoặc chỉ làm mặc cái áo Việt Nam để đi làm các công việc vệ sinh nhỏ nhặt, công việc phân xử không đáng kể. Nhưng mà khi theo dõi thì khi thầy ra nước ngoài trước cộng đồng Phật giáo thế giới, thầy vẫn mang một cái hình ảnh văn hóa Việt Nam, giống như thiền sư Thích Nhất Hạnh luôn mặc cái áo tràng lâu và cái nón lá. Và phải chăng đó là một cái thân giáo của thầy để lại cho hàng Phật tử chúng con, cũng như cái việc mà dịch kinh điển thẳng trực tiếp từ Bali sang tiếng Việt cho Phật tử tại gia cũng như là Phật tử ở thì con nghĩ cái việc làm này phải chăng thầy cũng đã có một cái hướng để thoát khỏi một cái vòng cái phong tục tập quán từ ngàn đời vì đô hộ, thoát khỏi các cái từ kinh sách, nghi lễ, văn hóa, ví dụ như là biển hiệu chùa, phong tục hay là cách bài trí bàn thờ, và cái phép phương pháp tu tập cũng sẽ thoát khỏi dần cái sự lệ thuộc của văn hóa Phật giáo Trung Quốc và văn hóa tín ngưỡng của Trung Quốc. Xin thầy có thể chia sẻ với đạo tràng.
Đây là một câu hỏi gắn kết với văn hóa y phục của Phật giáo Việt Nam và cái sinh hoạt của Phật giáo Việt Nam thời xưa cũng như là thời nay. Chiếc áo mà chúng tôi đang mặc đó, trên cơ thể đó, có tên gọi là áo Nhật Bình, và chúng tôi đã quyết định áo này đó là vì ấn tượng về các vị hòa thượng ở miền Trung, đặc biệt là ở Huế. Người mà chúng tôi ấn tượng nhất đó là trưởng lão hòa thượng Thích Chí Quang, năm nay khoảng 93 tuổi, là lãnh đạo phong trào Phật giáo năm 63. Nhờ đó mà Phật giáo thoát khỏi cái phân biệt đối xử, suýt nữa là bị triệt tiêu và kết thúc do chính thể độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm. Hòa thượng Thích Chí Quang đó cho đến bây giờ vẫn tiếp tục mặc chiếc áo Nhật Bình thôi. Lúc đầu chúng tôi thắc mắc và tự tìm hiểu, cũng chưa có lần nào hỏi hòa thượng, tự tìm hiểu dần dà mình biết ra là đây là chiếc áo mà một vị hòa thượng nào đó của Việt Nam ở miền Trung, cụ thể là ở Huế, khoảng 80-90 năm nay đó, đã sáng tác để tạo ra một cái sắc thái y phục độc lập cho Phật giáo Việt Nam. Phần lớn các vị hòa thượng ở Huế và bất cứ một tăng sĩ nào ảnh hưởng từ phong cách Phật giáo Huế đó thì thường chọn chiếc áo Nhật Bình này để mặc. Hòa thượng Chứng Minh là bổn sư của Đại Đức Pháp Nhẫn chủ trì chùa này đó, đang có mặt tại chùa Bát Nhã, chùa Phổ Đà, hòa thượng cũng đang mặc chiếc áo Nhật Bình. Đó là văn hóa Việt Nam về phương diện pháp phục. Từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ 10 đó, Trung Quốc đô hộ Việt Nam bằng con đường xâm lăng. Và cách thức mà Trung Quốc áp dụng lên trên nền văn hóa Việt Nam đó là xâm thực văn hóa, tức là họ xóa sổ đi các cái nền văn hóa gốc vốn của Việt Nam và thay vào đó là văn hóa của Trung Quốc. Nhưng mà tổ tiên người Việt Nam đó cũng rất là khéo léo, trong cái sự đô hộ đó đó, các ngài vẫn muốn tạo ra cái độc lập cho riêng người Việt Nam, mặc dù cái gốc ban đầu đã bị xóa đi. Cái áo tràng mà nhiều tăng ni ngài đã đang mặc đó, màu nâu đó hay là màu vàng, nếu so với cái chiếc áo tràng gốc của Trung Quốc đó, nó cũng khác nhau khoảng là 20%. Tức đó là cái sự thay đổi để tạo ra cái nét riêng. Còn chiếc áo Nhật Bình đó là khác, đó là gần như là 90%. Theo mặc định hiện nay thì chiếc áo Nhật Bình đó phần lớn chỉ dành cho các sư cô mặc, hoặc là các chú sa di hoặc là các đại đức mới thọ giới mặc thôi. Còn đại đức cụ, tức là từ 5 năm trở lên ấy, cho đến thượng tọa hòa thượng ấy, thì chỉ có mặc áo tràng thôi. Và nếu mà lấy cái nền tảng văn hóa Việt Nam làm gốc đó, thì việc mà mặc áo tràng dành cho những vị giới phẩm cao, áo nhật bình dành cho giới phẩm thấp đó là một sự gọi là mặc cảm tự ti về văn hóa dân tộc. Nó trở thành như một cái hệ quả tất yếu của những quốc gia đã từng bị những nước lớn hơn ở láng giềng xâm lăng và biến làm thuộc địa đó. Ngày nay đó thì Việt Nam càng phải thoát Trung Quốc về ba phương diện. Thứ nhất là lệ thuộc chính trị, thứ hai đó là lệ thuộc kinh tế, thứ ba là lệ thuộc văn hóa. Thoát khỏi lệ thuộc chính trị đó thì Việt Nam đang làm, thoát khỏi lệ thuộc kinh tế thì rất khó, vì 1% nhập siêu của Trung Quốc vào Việt Nam bằng 29,8% tổng số nhập siêu của Việt Nam trên toàn cầu. Nếu mà Trung Quốc rút cái nguồn đầu tư của họ ra khỏi Việt Nam thì nền kinh tế Việt Nam giống như là chiếc bong bóng đó, nó bị xẹp xuống liền. Và bằng cách này đó, trong tương lai Việt Nam lại tiếp tục bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Nếu lãnh đạo Việt Nam không có thoát ra từ bây giờ thì cũng phải thoát ra trong tương lai thôi. Cho nên thà thoát từ bây giờ. Cái thứ ba thì lệ thuộc vào văn hóa rất là tế nhị, vì nó gắn liền với đất nước chúng ta đó mấy chục thế kỷ rồi. Ngôn ngữ chữ Hán nó gắn liền với ngôn ngữ tiếng Việt gần như là 70-80%. Bây giờ chúng ta đọc âm Hán Việt, chứ còn gốc rễ của đó vẫn là chữ Hán thôi. Rồi kiến trúc chùa, mỹ thuật chùa, ngôn ngữ bản hiệu chùa đều bằng chữ Hán, nghi thức tụng niệm trong chùa bằng âm Hán Việt. Cho đó nó phải mất đến vài chục năm nữa để thoát ra. Và nếu như tất cả các vị tăng sĩ của Phật giáo Việt Nam có cùng ý thức đó đó thì sự thoát ra nó mới nhanh hơn, còn bằng không đó là rất khó. Vì người ta cứ nghĩ là văn hóa là lối sống à, mà lối sống đó là thói quen, mà thói quen đó đã quá lâu đi thì khó thay đổi. Nó gắn kết với mình à, giống như là bóng không rời hình. Lệ thuộc vào văn hóa đó, dầu chúng ta có độc lập chủ quyền, chúng ta cũng bị mất đi một phần tự do và độc lập. Và Việt Nam đó, với cái lợi thế địa chính trị ở Đông Dương, thì mặt khác đó, cái lợi thế này đó cũng tạo cho Việt Nam những rắc rối về bị xâm lăng. Chính vì thế mà Trung Quốc đó, trong 3.000 năm qua đã xâm lăng Việt Nam 64 lần rồi. Trung bình 150 năm Trung Quốc xâm lăng Việt Nam một lần, nhưng mà mấy chục năm trở lại đây đó 15 năm là Trung Quốc xâm lăng Việt Nam một lần, rồi cuối cùng lần nào Trung Quốc cũng bị Việt Nam đánh đuổi một cách nhục nhã về nước thôi. Khi nói những điều này đó thì chúng tôi không hề có dụng ý chống Trung Quốc như một số người đã gán kết cực đoan rằng là đã tu rồi mà còn phân biệt đối xử, còn phân biệt là tổ Tàu, tổ Việt Nam, dân hóa Tàu, dân hóa Việt Nam, để làm gì, cái gì cũng tốt, miễn có lợi là được. Ở đây chúng tôi đang nói đến cái tính sáng tạo mà kinh niệm Phật giáo thường dạy. Đức Phật dạy học thuyết sáng tạo, và cái văn hóa dân tộc đó là yếu tố được Đức Phật khích lệ, mỗi quốc gia cần phải sử dụng văn hóa Trung Quốc để riêng cho người Trung Quốc sử dụng. Văn hóa Việt Nam là nó gắn với cái cộng nghiệp Việt Nam, người Việt Nam phải phát huy để tạo ra một đạo Phật mang sắc thái đặc thù của Việt Nam, mà nhờ đó Trung Quốc có cái gì đó khác để học lại. Tây Tạng bây giờ chỉ là một tỉnh trực thuộc Trung Quốc. Phật giáo Tây Tạng có sau Việt Nam trung bình khoảng 8 thế kỷ. Ấy thế mà hiện nay đó có hàng trăm việc Trung Quốc phải học lại ở Phật giáo Tây Tạng. Bây giờ chúng ta tìm ra cái việc gì mà Trung Quốc học lại từ Việt Nam nó không có. Vì chúng ta gần như là nhập cản nguyên si, hoặc là nhập cản vài chục phần trăm nền Phật học Trung Quốc, có gì khác đâu mà phải học. Và hơn nữa là một nước bị chiếm hữu nô lệ thì Trung Quốc sẽ không thể nào xem nước Việt Nam là có cái gì để đáng học được. Do đó cái việc mà độc lập về văn hóa giữa Việt Nam với Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam với Phật giáo Trung Quốc, và độc lập về các phương diện hành đạo, truyền bá đạo, thì chúng ta sẽ tạo cơ hội cho những nước lân cận, trong đó có Trung Quốc, tham khảo và học lại cái hay của Việt Nam, cũng như Việt Nam đã từng tham khảo học cái hay của các nước khác, trong đó có Trung Quốc vậy. Cho đó là bình đẳng. Thế giới này đó có trên 200 quốc gia, nhưng mà luật của thế giới người ta nói rằng là mọi quốc gia đều bình đẳng trước luật pháp. Anh là một siêu cường quốc, anh phải ứng xử một cách bình đẳng với những nước nhỏ hơn mình. Monaco, một nước độc lập bé xíu nằm ở trong lòng nước Pháp, gần thành phố Nice, nhưng mà nó vẫn là độc lập chủ quyền. Vatican là một nước độc lập nằm ở trong lòng của nước Ý, nhưng mà cả thế giới phải để phục. Tại sao chúng ta gần bên Anh Trung Quốc, mà Việt Nam chúng ta có mấy nghìn năm văn hiến, 4.000 năm văn hiến mà chẳng hề được Anh Trung Quốc kính nể? Là bởi vì chúng ta lệ thuộc vào họ nhiều quá. Cho nên đề nghị những vấn đề này đó hoàn toàn không hề có phân biệt đối xử, mà chỉ là một cái góp ý, một cái thiện chí làm sao để cho Việt Nam nó có những cái hay mà bạn bè quốc tế cần phải học, và học qua học lại làm cho chúng ta trở thành một thế giới gọi là hội nhập và toàn cầu hóa, chứ không nên một chiều. Một chiều đó là lệ thuộc, mà lệ thuộc đó nó vừa giết chết cái tính sáng tạo độc lập của một dân tộc. Mà Việt Nam không có nhược tiểu, vì dân số Việt Nam 90 triệu, đất nước Việt Nam dài, và về dân số và địa dư đó, Việt Nam có thể bằng một số quốc gia ở châu Âu gộp lại nữa mà. Cho nên Việt Nam phải có chất xám Việt Nam, có cái đặc sắc của Việt Nam, và có những cái đóng góp Việt Nam để gọi là mở rộng cho toàn cầu. Thì bằng tinh thần đó đó, chúng tôi cũng rất kỳ vọng các quý Phật tử hưởng ứng cho những cái chương trình Việt Nam hóa đạo Phật. Và bằng phương pháp đó, chúng ta phải ghi nhận rằng thiền sư Nhất Hạnh là người số một về lĩnh vực này. Sách vở của thiền sư Nhất Hạnh, bài giảng của thiền sư Nhất Hạnh đã được dịch ra tiếng Trung Quốc và nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Và thiền sư Nhất Hạnh hiện nay là người độc nhất vô nhị, người Trung Quốc phải bái phục thôi, phải nể vì thôi. Chúng ta cần phải có nhiều thế hệ, nhiều con người như thiền sư Nhất Hạnh trong đạo lẫn ngoài đạo. Xin được hỏi các bạn.